Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chili Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 6, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin về việc tham gia vào đời sống chính trị của người Công giáo. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em, khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em, cũng đã bị người ta bách hại như thế. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta tự hỏi, làm thế nào để tôi có thể trở thành một Kitô hữu tốt, thì bài tin mừng hôm nay là câu trả lời của Đức Giêsu. Một câu trả lời đi ngược lại với não trạng của con người ngày nay rất nhiều, mà như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từng nhận định, các mối phúc là những nghịch lý. Những tiêu chuẩn của thế gian bị đảo ngược lại, ngay khi sự vật được nhìn với quan điểm chính đáng. Nói cách khác, giá trị của Thiên Chúa quá khác biệt với những giá trị của thế gian. Quả thực, một trong những đặc điểm của các mối phúc là sự đảo lộn giá trị hay sự nghịch lý. Một đàng là nghèo khó, và một đàng là có cả nước trời. Sầu khổ mà lại có phúc. Bị bách hại mà lại vui mừng. Thế nhưng, chính sự nghịch lý đó vạch ra cho chúng ta một chương trình sống để có thể thuộc về nước trời. Các tình trạng khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, cũng như khao khát nên người công chính, mời gọi chúng ta mở ra với Thiên Chúa và tín thác vào sự quan phòng của Người. Thực tế cho thấy, khi lòng của con người quá đầy chặt và tự mãn, nó không còn có chỗ cho Thiên Chúa và tha nhân. Trái lại, khi để cho Thiên Chúa chiếm ngự toàn thể cuộc sống của mình, thì con người học biết nơi Thiên Chúa tình yêu là gì, và yêu như thế nào, để rồi thể hiện qua giao tiếp với tha nhân. Đó là ý nghĩa của các mối phúc, thi hành lòng xót thương, sống trong sạch, xây dựng hòa bình và chịu bách hại. Cùng với các mối phúc là lời hứa ban thưởng nước trời, đất hứa, ơn an ủi, lòng thương xót, được thấy Thiên Chúa và được làm con Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa rằng niềm vui của các mối phúc phải hoãn lại cho đến cuộc sống mai sau xa xôi nào đó. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu tin và đón nhận lời Đức Giêsu, lúc ấy chúng ta theo những tiêu chuẩn mới và hạnh phúc nghịch lý của tin mừng ở chung quanh chúng ta và ở trong chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả mọi người đều khao khát hạnh phúc. Đó là định lý của đời người. Các mối phúc của Đức Giêsu là con đường giúp cho mọi người tìm thấy hạnh phúc đích thật. Khi sống các mối phúc, chúng ta chọn cách sống ngược với cái nhìn của thế gian. Chúng ta bị lối sống thế gian này bách hại, cảm thấy khó khăn, dễ bị cám dỗ sống theo thói đời. Tuy nhiên, trên hành trình của các mối phúc, chúng ta không đi một mình, vì luôn có Đức Giêsu, Đấng đã sống và đi trọn vẹn con đường của các mối phúc. Thật vậy, Đấng không có chỗ tựa đầu, là Đấng nghèo thật sự. Đấng có thể nói, hãy đến cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, là Đấng hiền hậu thật. Người là Đấng trong sạch trong lòng, và luôn luôn nhìn thấy Thiên Chúa. Người là Đấng đem lại hòa bình, và người là Đấng chịu đau khổ vì Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết phân định đâu là hạnh phúc đích thật, để con dám trả giá bằng chính cuộc đời mình, hầu có được hạnh phúc ấy, và có thể nếm hưởng được các mối phúc của nước trời, ngay trong chính cuộc sống hàng ngày của con. Amen.
Phúc cho ai sống khó nghèo, lòng luôn thanh thoát, chẳng theo bạc tiền. Phúc cho người ở dịu hiền, em đêm câu nói, lòng ngay ân cần. Và phúc cho ai phải sầu thương, thân phận đau đớn, đêm thâu khóc ròng. Phúc cho ai ở lòng ngay, điều hay thánh thiện trong đời ước mong. Phúc cho ai xót thương người, đời luôn chia sớt, gọi mời tri ân. Phúc cho ai nhất tâm thành, lòng đơn chân chính, ngàn năm ân tình. Và phúc ai lòng khao khát hòa bình, tình yêu đồng loại, chung trinh nồng nàn. Phúc cho người bị hại thân, vì thầy con phải vô vàn khó khăn. Tám điều ơn phước Chúa ban, đây là minh chiếu trên đàng con đi. Nguyện con luôn cố thực thi, ngày đêm thăng tiến, không ngừng Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Martin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm chính thức Tổng thống Italia. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong mọi thành phần ở Italia hợp lực để giải quyết tình trạng thất nghiệp của giới trẻ, và Ngài cảm ơn sự cộng tác giúp đỡ của Italia để người kế vị Thánh Phêrô có thể phục vụ giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong bài diễn văn tại Phủ Tổng thống Italia sáng mùng 10 tháng 6 vừa qua, nhân cuộc viếng thăm chính thức tại đây. Ngài viếng thăm đáp lễ cuộc viếng thăm của Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, tại Vatican ngày 18 tháng 4 năm 2015, sau khi ông mới được bầu làm Tổng thống. Đến Điện Quirinale vào lúc 10 giờ 45, sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha hội kiến với Tổng thống Mattarella và trao đổi quà tặng. Ngài cũng dừng lại tại nhà nguyện Đức Mẹ Truyền Tin ở trong dinh Tổng thống, rồi sau đó có phần trao đổi diễn văn. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố mà Italia cũng như nhiều nước Âu Châu đang phải đương đầu, như nạn khủng bố quốc tế, được nuôi dưỡng bằng trào lưu cực đoan, hiện tượng di dân gia tăng với chiến tranh và những chênh lệch xã hội và kinh tế tại nhiều miền nước trên thế giới, nhiều thế hệ trẻ khó tìm được công ăn việc làm xứng đáng, và tình trạng này không tạo điều kiện cho việc thành lập các gia đình mới và có con cái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Italia, qua hoạt động quảng đại của các công dân và sự dấn thân của các tổ chức, đang tận dụng tài nguyên tinh thần dồi dào của mình, để biến những thách đố vừa nói thành những cơ hội để tăng trưởng và có những cơ may mới. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi nỗ lực của Italia trong việc đón tiếp và giúp đỡ người di dân và tị nạn, cũng như trợ giúp dân chúng tại những vùng bị động đất. Riêng về vấn đề kiến tạo công ăn việc làm, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cần có một sự hợp lực và những sáng kiến, để các nguồn tài chính được dùng, để phục vụ cho đối tượng rộng lớn và có giá trị xã hội, thay vì để chúng lấy mất và phân tán cho những việc đầu tư chủ yếu là cầu cơ, tạo nên một sự thiếu dự phóng dài hạn, thiếu quan tâm đến vai trò thực sự của những người kinh doanh, và xét cho cùng, đó là một sự yếu đuối, một bản năng chạy trốn trước những thách đố của thời đại chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác của giáo hội và nhà nước Italia, chiếu theo Hiệp định Laterano, được ký kết giữa Tòa Thánh và Italia. Đặc biệt hình thức của đặc tính đời tại đây không có nghĩa là đố kỵ và xung đột giữa giáo hội và nhà nước, nhưng có đặc tính thân hữu và cộng tác trong sự phân biệt nghiêm túc về thẩm quyền. Giữa giáo hội và nhà nước Italia có sự cộng tác rất tốt, mang lại lợi ích cho cá nhân và toàn thể cộng đồng quốc gia. Vào cuối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại khuôn viên Điện Quirinale, Ngài và Tổng thống Mattarella đã chào thăm khoảng 200 thiếu nhi được mời, các em từ những vùng bị động đất ở miền Trung Italia. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Cha Bush nói rằng, một xã hội chỉ dựa vào lý trí mà không có đức tin sẽ lãng quên Thiên Chúa. Một xã hội chỉ dựa trên lý trí và kỹ thuật mà không có đức tin thì có nguy hiểm bỏ quên Thiên Chúa và thỏa hiệp với ma quỷ. Đó là lời cảnh giác của Đức Tổng giám mục Charles Chaput của Tổng giáo phận Philadelphia. Trong bài viết đăng trên Catholic Philly hôm ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Chaput viết: chúng ta ở trong cuộc chiến đấu cho các linh hồn. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Trong khi Satan không ngang bằng Thiên Chúa và phải chịu thất bại cuối cùng, nó có thể gây nên những tổn hại cay đắng trong cuộc sống con người. Các Kitô hữu tiên khởi nhận biết điều này. Chúng ta tìm thấy sự ý thức của họ hầu như trên mọi trang Tân Ước. Đức Tổng Cha Phút cũng nhấn mạnh, Thế giới hiện đại làm cho khó tin vào ma quỷ, nhưng nó cũng làm khó tin vào Chúa Giê-xu. Và đó là vấn đề. Ngài nhắc lại lời của một Kitô hữu thời Trung Cổ, không có ma quỷ thì không có đấng cứu chuộc. Khi mà chúng ta từ chối sự hiện diện của ma quỷ, thì khó giải thích tại sao Chúa Kitô xuống thế để chịu đau khổ và chết thay cho nhân loại. Đức Tổng Cha Put giải thích, ma quỷ hơn bất cứ ai thích điều này, nghĩa là chúng ta không thể hiểu hoàn toàn sứ mệnh của Chúa Giê-xu mà không có ma quỷ. Ma quỷ lợi dụng điều này. Nó biết là khi chúng ta cho là ma quỷ chỉ là thần thoại, thì chúng ta cũng không tránh việc sẽ xem Thiên Chúa cũng là thần thoại. Trong bài viết, Đức Tổng Cha Put cũng nhắc lại cuộc đời của Leszek Kolakowski, từng là một nhà phê bình giáo hội công giáo, một nhà Marxist đứng đầu tại Ba Lan thời Cộng sản, sau đó trở thành người ngưỡng mộ Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Năm 1987, trong bài nói chuyện tại Đại học Harvard, Kolakowski nói, khi một xã hội mất đi ý nghĩa thánh thiêng của nó, thì nó sẽ mất tất cả ý nghĩa. Kolakowski nhận định, sự dữ đang tiếp diễn qua kinh nghiệm con người. Vấn đề không phải là làm thế nào để một người tránh được nó, nhưng là giữa những hoàn cảnh nào, người ta có thể xác định ma quỷ và chống cự lại nó. Tiếp tục đề tài, Đức Tổng nhắc lại câu chuyện của Faust, một học giả thông thái bán linh hồn cho ma quỷ để biết được các bí mật của vũ trụ. Một tù nhân của phù vân vô nghĩa của chính mình. Faust thà đổi chắc linh hồn mình hơn là khiêm hạ trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Tổng Cha Put kết luận, không có đức tin thì sẽ không có sự hiểu biết, không có kiến thức, không có khôn ngoan. Chúng ta cần cả đức tin và lý trí để thấu hiểu các mầu nhiệm tạo dựng và các mầu nhiệm cuộc đời chúng ta. Và Ngài cảnh giác rằng, một xã hội dựa vào lý trí, khoa học và kỹ thuật, nhưng không có đức tin, chiếm được thế giới với sức mạnh, sự giàu sang và các thành tựu vật chất của nó, nhưng nó bị mất linh hồn của mình. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu duy trì niềm hy vọng trong thời khắc đen tối nhất của cuộc sống. Ngay cả trong những thời khắc đen tối, buồn thảm và đau thương nhất, ngay cả khi bị lăng mạ sỉ nhục cáo gian, vẫn chọn con đường của cầu nguyện của kiên nhẫn và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, chứ không chạy theo trò lừa dối của những thứ phù vân. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng ngày 9 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói, đừng để cho mình bị đánh lừa bởi cái hào nhoáng bề ngoài của những thứ phù vân, nhưng hãy để cho lòng mình biết mở ra, đón nhận niềm vui đến từ Thiên Chúa, biết tạ ơn Ngài vì những ơn lành, vì ơn chữa lành mà Ngài ban cho chúng ta. Trích dẫn câu chuyện của ông Tobit trong Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nói tiếp, mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm từng trải những thời khắc khó khăn cùng cực. Có thể kinh nghiệm ấy chưa phải là tột độ, nhưng cũng đủ để chúng ta biết được kinh nghiệm ấy có cảm giác thế nào là bóng tối, là đau buồn, là khó khăn, chúng ta biết những điều ấy. Khi đối diện với sự khủng hoảng, cô Sarah từng nghĩ, nếu tôi treo cổ tự tử, thì tôi sẽ làm cho cha mẹ đau khổ. Cô đã dừng lại và cầu nguyện. Khi gặp cay đắng, ông Tobit nói, đây là cuộc sống của tôi, nào chúng ta hãy tiến bước trong cầu nguyện và cầu nguyện. Đó là thái độ có thể cứu chúng ta trong những đêm đen, thái độ cầu nguyện. Cả cô Sarah và ông Tobit đều đau khổ, nhưng biết kiên nhẫn trong cầu nguyện. Vì hy vọng Thiên Chúa sẽ lắng nghe, vì hy vọng rồi đây mình sẽ có thể vượt qua những khổ đau ấy. Những khi buồn bã chán nản và đen tối nhất, đừng quên, cầu nguyện, kiên nhẫn và hy vọng. Rồi, Đức Thánh Cha kết luận. Trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, chúng ta có biết nhận diện những chuyển động khác nhau trong tâm hồn hay không? Làm như thế để nhận biết những thời điểm khó khăn thách đố, để biết cầu nguyện, biết kiên nhẫn và một chút hy vọng. Làm như thế để tránh bị rơi vào sự trống rỗng hư vô, để trong cầu nguyện chúng ta biết rằng có Chúa luôn đồng hành và Ngài sẽ sớm ban niềm vui cho chúng ta. Cô Sarah đã sống điều ấy. Cô không tự vẫn, nhưng biết cầu nguyện. Tôi biết cũng thế. Ông chờ đợi trong cầu nguyện và hy vọng Chúa sẽ cứu. Và rồi Thiên Chúa đã cứu cô Sarah. Thiên Chúa cũng cứu ông Tobit. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin về việc tham gia vào đời sống chính trị của người Công giáo, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo những ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2002 về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục như sau. 3. Các nguyên tắc của học thuyết Công giáo về tính tự trị của trật tự trần thế và về thuyết đa nguyên. Mặc dù sự đa nguyên về phương pháp tiếp cận các vấn đề trên phản ảnh được sự đa dạng về cảm thức và văn hóa, có thể là điều hợp pháp, nhưng không một người Công giáo nào được phép nại vào nguyên tắc đa nguyên và quyền tự trị của người tín hữu tham gia vào đời sống chính trị, mà ủng hộ những chính sách ảnh hưởng đến lợi ích chung. Tức là những chính sách làm thương tổn hay giảm nhẹ những đòi hỏi căn bản về đạo đức. Tự bản chất của chúng, đây không phải là vấn đề của những giá trị tuyên tín, bởi vì những quy chuẩn đạo đức như thế bắt nguồn từ chính bản chất con người và thuộc về luật luân lý tự nhiên. Chúng không đòi buộc những ai bảo vệ chúng một sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo, mặc dù giáo huấn của Hội Thánh luôn luôn và ở mọi nơi đều khẳng định và bảo vệ chúng như là một phần của việc phục vụ chân lý về con người và về công ích của xã hội dân sự. Hơn thế nữa, không thể phủ nhận rằng chính trị phải quy chiếu vào những nguyên tắc có giá trị tuyệt đối, chính bởi vì những nguyên tắc này nhằm để phục vụ nhân phẩm và sự tiến bộ chân chính của con người. Việc nại đến quyền tự quyết chính đáng trong việc tham gia của các giáo dân Công giáo vào những nhu cầu chính trị cần phải được làm sáng tỏ. Việc thăng tiến công ích xã hội, theo lương tâm của một người, không liên quan gì đến chủ trương tín điều hay bất bao dung tôn giáo. Đối với giáo thuyết về luân lý của đạo Công giáo, quyền tự quyết về mảng chính trị và dân sự xuất phát từ mảng chính trị và dân sự trong tôn giáo và hội thánh, nhưng không xuất phát từ luân lý. Là một giá trị được Hội Thánh Công giáo đạt được và thừa nhận, và cũng là giá trị thuộc về di sản của nền văn minh đương đại. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ nhầm lẫn giữa phạm vi tôn giáo với phạm vi chính trị. Những trường hợp nhạy cảm nghiêm trọng xuất hiện khi một luật tôn giáo cụ thể trở thành hay có xu hướng trở nên luật của quốc gia mà không chú ý phân biệt lĩnh vực đặc thù của tôn giáo và xã hội chính trị. Trong thực tế, việc đồng hóa luật tôn giáo với luật dân sự có thể bóp nghẹt tự do tín ngưỡng, thậm chí có thể đi đến mức giới hạn hay khước từ những quyền bất khả nhượng bộ của con người. Tất cả mọi tín hữu đều ý thức rằng các hoạt động tôn giáo cụ thể, như tuyên xưng đức tin, thờ phượng, cử hành các bí tích, giáo thuyết thần học, trao đổi giữa giáo quyền với các thành viên của các tôn giáo, hoàn toàn nằm ngoài trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước không được can thiệp hoặc đòi hỏi bất cứ cách nào, cũng không được cấm đoán các hoạt động này, trừ khi nó là vấn đề của trật tự công cộng. Việc công nhận quyền dân sự hay chính trị, cũng như phân bổ công việc phục vụ cộng đồng, không được phụ thuộc niềm tin tôn giáo hay hoạt động tín ngưỡng của người dân. Quyền lợi và bổn phận của người công giáo, cũng như của mọi công dân, để nhằm tìm kiếm chân lý với sự chân thành và cổ võ, cũng như bảo vệ những chân lý về luân lý liên quan đến xã hội, công bằng, tự do, và các quyền con người khác, bằng các phương tiện hợp pháp, là điều hoàn toàn khác. Thực tế là một số chân lý này, vốn cũng có thể được Hội Thánh dạy, thì không làm giảm đi tính hợp pháp về chính trị hay quyền tự quyết chính đáng của sự đóng góp nơi các công dân cam kết với chúng. Cũng thế, việc nhận ra những chân lý trên, cho dù có dựa vào những suy tư và khẳng quyết của niềm tin Kitô giáo, thì tính hợp pháp cũng không bị suy giảm. Quyền tự quyết này, trước hết ám chỉ thái độ của một người tôn trọng các chân lý, được phát sinh từ kiến thức tự nhiên, liên hệ đến đời sống con người trong xã hội. Mặc dù những chân lý ấy có thể cũng được một tôn giáo cụ thể nào đó dạy, bởi lẽ chân lý chỉ có một mà thôi. Thật sai lầm khi lẫn lộn quyền tự quyết chính đáng của người công giáo trong đời sống chính trị với việc tuyên bố một nguyên tắc vốn bất cần biết đến huấn giáo của Hội Thánh về luân lý và xã hội. Qua việc can thiệp vào lĩnh vực này, huấn quyền của Hội Thánh không muốn thực hiện sức mạnh chính trị hay gạt bỏ sự tự do quan điểm của người công giáo về những vấn đề bất tất. Thay vào đó, huấn quyền có ý, theo như chức năng chính đáng của mình, giáo huấn và soi sáng lương tâm các tín hữu, nhất là những người tham gia vào đời sống chính trị, để những hành động của họ có thể luôn phục vụ cho thăng tiến con người cách toàn diện và lợi ích chung. Học thuyết xã hội của Hội Thánh không phải là một sự xâm phạm đến việc quản trị của các quốc gia đơn lẻ, nhưng đây là bổn phận người công giáo phải thống nhất về luân lý, thứ là duy nhất và bất khả phân chia, vốn được tìm thấy trong lương tâm mỗi người. Không thể có hai đời sống hiện hữu song song nhau. Một bên là đời sống được gọi tên là đời sống tinh thần, với những giá trị và đòi buộc của nó. Và bên kia là đời sống được gọi là đời sống thế tục, đời sống trong gia đình, nơi công sở, trong các trách nhiệm xã hội, trong các trách vụ của đời sống cộng đồng và trong văn hóa. Cái cành được thác nhập vào cây nho là Đức Kitô thì sinh hoa trái trong mọi lĩnh vực của sự hiện hữu và hoạt động. Trong thực tế, mọi lĩnh vực của đời sống người tín hữu giáo dân, với tất cả sự phong phú và khác biệt, cũng đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, đấng ước ao rằng chính những lĩnh vực này phải là những điểm hẹn trong dòng thời gian, nơi mà tình yêu Đức Kitô được tỏ lộ và hiện thực hóa, hầu vừa vinh danh Chúa Cha, vừa phục vụ tha nhân. Mọi hoạt động, mọi hoàn cảnh, mọi trách nhiệm cụ thể, thí dụ như tài năng và sự đoàn kết trong công việc, tình yêu và sự tận tâm trong gia đình, cũng như trong việc giáo dục trẻ em, việc phục vụ xã hội và đời sống cộng đồng, cùng việc cổ võ chân lý trong mảng văn hóa, là những dịp được định liệu bởi sự quan phòng của Chúa dành cho một sự thực thi đức tin, đức cậy và đức mến cách liên tục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Bản dịch Việt ngữ do nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà Thánh Âu Tinh thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của những ghi chú này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài các lễ kính Chúa trong mùa thường niên. Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ tìm hiểu về lịch sử và phụng vụ lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ. Một, lịch sử. Lễ Đức Kitô vua được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập năm 1925, và ngày lễ được ấn định vào Chúa Nhật trước lễ các thánh nam nữ, tức là vào cuối tháng 10. Sự kiện này không có nghĩa là từ trước đến bấy giờ, giáo hội chưa hề mừng kính vương quyền của Đức Kitô. Những lễ hiển linh, phục sinh và thăng thiên đã là những lễ mừng kính vương quyền của người rồi. Khi lập lễ này, Đức Pio thứ 11 đã nói rõ trong thông điệp Quas Primas là ngài nhằm mục đích giáo dục thiêng liêng trước sự bành trướng của thuyết vô thần và xã hội bị tục hóa. Ngài muốn khẳng định vương quyền tối thượng của Đức Kitô trên mọi loài và mọi tổ chức xã hội. Ở lần canh tân phụng vụ năm 1970, người ta đã muốn nhấn mạnh khía cạnh vũ trụ và cánh chung trong vương quyền của Đức Kitô, nên đã đổi tên lễ từ Đức Kitô vua ra thành Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ. Và thay vì mừng vào Chúa Nhật cuối tháng 10, lễ đã được ấn định vào Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Việc sửa lại phần sau của lời nguyện nhập lễ cũng đủ nói lên sự thay đổi chủ đề của ngày lễ. Lời nguyện nhập lễ năm 1925 cầu xin Thiên Chúa cho toàn thể gia đình các dân nước bị chia rẽ vì vết thương của tội lỗi, biết vâng phục quyền bính dịu ngọt của Chúa Kitô, được đổi lại và cầu xin Thiên Chúa cho toàn thể tạo vật, sau khi được giải thoát khỏi cảnh nô lệ, biết phụng thờ Chúa là đấng uy linh, và không ngừng cất tiếng ngợi khen Ngài. Bản văn thay đổi năm 1970 có nội dung như sau. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Hai, phụng vụ ngày lễ. Cũng như những lễ khác về Thiên Chúa, lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ có 9 bài đọc sách thánh. 5b, đọc bài Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 18 từ câu 33 đến câu 37. Trong đó nhắc lại cho chúng ta khẳng định của Đức Giêsu trước mặt quan tổng trấn Phi-la-tô về vương quyền của người. 5a, đọc đoạn Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, chương 25 từ câu 31 đến câu 46, loan báo con người sẽ đến trong vinh quang, để xét hỏi mọi người về lòng bác ái của họ đối với anh em mình. 5C, đọc đoạn Tin mừng theo Thánh Luca, chương 23, từ câu 35 đến câu 43, cho biết đấng bị treo trên thập giá mà mọi người đang cười nhạo, lại là vua dân Do Thái. Bài đọc 1-5a, trích sách ngôn sứ Ezekiel, chương 34, từ câu 11 đến câu 12, và từ câu 15 đến câu 17, trình bày hình ảnh một vị vua mục tử. 5b, trích sách ngôn sứ Daniel, chương 7 từ câu 13 đến câu 14, nhìn nhận con người được ban cho mọi quyền năng, mọi vinh dự và vương quyền. 5c, trích sách Samuel quyển thứ 2, chương 5 từ câu 1 đến câu 3, nhìn vua David như tiên trưng của Đức Kitô. Bài đọc 2 5a và 5c, trích thư Thánh Phaolô. 5a đọc thư thứ nhất Côrintô, chương 15 từ câu 20 đến câu 26 và câu 28, nói đến chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết. Và 5c, đọc thư Côlôse chương 1 từ câu 12 đến câu 20, nói về việc Đức Kitô đưa chúng ta vào trong vinh quang nước Chúa. 5b trích sách Khải Huyền, chương 1 từ câu 5 đến câu 8, trình bày Chúa Kitô đang ngự trên đám mây, như một vị vua vẫn có từ muôn thuở và còn tồn tại đến muôn đời, là nguyên ủy và cứu cánh của mọi loài mọi vật. Những thánh thi trong phụng vụ các giờ kinh là những áng văn rất hay và xúc tích, nói lên vương quyền của Chúa Kitô. Hai thánh thi được tu sĩ Genovesi dòng tên soạn từ năm 1925 vẫn còn được giữ lại, tuy có sửa đổi. Ngoài ra, còn thêm một ít bài mới như Jesus Rex Admirabilis được cho là trích lại một đoạn trong bài ca bất hủ Jubilus của Thánh Bernardo. Bài đọc 2 giờ kinh sách trích từ tác phẩm của ông Origene, nhắc nhở chúng ta về vương quyền của Chúa Kitô trong tâm hồn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về lễ Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ. Qua đó, chúng ta kết thúc đề tài các lễ kính Chúa trong mùa thường niên. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo về cộng đồng quốc tế. Xét vì ngoài những vấn đề chính trị quốc gia, học thuyết xã hội của giáo hội cũng đề cập đến chính trị quốc tế, từ những vấn đề hòa bình giữa các dân tộc cho tới vấn đề công bằng và phát triển, cũng như vấn đề môi sinh. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi chỉ xin dừng lại ở hai vấn đề. Thứ nhất, sự xây dựng cộng đồng quốc tế. Và thứ hai, hòa bình. Bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn về cộng đồng quốc tế. Cộng đồng quốc tế. Ngay từ khi mới thành lập, giáo hội đã ý thức rằng Kitô giáo không phải là một tôn giáo của riêng một sắc dân hay chủng tộc nào, nhưng bao trùm tất cả thế giới, xét về sứ mạng của giáo hội là phục vụ chương trình hòa giải đại đồng của Thiên Chúa. Ngài đã muốn cho toàn thể nhân loại được hòa hợp với nhau trong tình thương hiền phụ của Ngài. Dựa trên niềm tin ấy, giáo hội mang rất nhiều tiềm lực để góp phần vào việc xây dựng cộng đồng quốc tế mà nhân loại đang khát vọng. Ngoài chứng tá cụ thể của những cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là các tu sĩ thuộc những chủng tộc khác nhau, giáo hội còn xây dựng nhờ những nguyên tắc đạo lý đã được chín mùi trải qua bao nhiêu thế kỷ của lịch sử. Những nguyên tắc ấy được phát biểu trong giáo huấn cận đại qua thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, của Đức Gioan 23, hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị, thông điệp Solicitudo Rei Socialis và Centesimus Annus của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là chưa kể bao nhiêu diễn văn sứ điệp gửi cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNESCO, FAO, v.v., hoặc dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta có thể ghi nhận vài nguyên tắc chính như sau. Thứ nhất, tất cả nhân loại đều họp thành một dòng giống duy nhất. Việc xây dựng cộng đồng quốc tế phải đặt nền tảng trên niềm thâm tín đó. Thực vậy, những chủ nghĩa thực dân đế quốc kỳ thị chủng tộc nhiều lần đã giả thiết rằng trên thế giới này có những chủng tộc tiến hóa hơn những chủng tộc khác. Từ đó, những chủng tộc chậm tiến bị đối xử không khác với súc vật là bao. Việc nhìn nhận rằng toàn thể nhân loại thuộc về một dòng giống duy nhất đòi hỏi rằng hết mọi dân tộc phải được đối xử bình đẳng như nhau. Điều này một đảng khai trừ mọi hình thức kỳ thị, bóc lột. Đảng khác đòi hỏi cho hết các dân tộc được quyền tham dự vào sự phát triển toàn diện của nhân loại. Nguyên tắc này cần được áp dụng không những là giữa những quốc gia với nhau, nhưng còn đối với các sắc tộc thiểu số trong một nước nữa. Thứ hai, nền chính trị quốc tế cũng phải tuân theo những đòi hỏi của luân lý. Thực vậy, trong một quốc gia, luật pháp cần phải dựa trên một nền luân lý nếu không muốn rơi vào cảnh luật rừng, mạnh được, yếu thua. Nguyên tắc đó cũng phải được áp dụng cho cộng đồng chính trị quốc tế nữa, nơi mà người ta dễ rơi vào nguy cơ luật rừng hơn nữa. Lịch sử cận đại cho thấy vài cường quốc hoặc siêu cường đã áp đặt chế độ bá quyền trên chính trường quốc tế, không đếm xỉa gì tới những kẻ thấp cổ bé họng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 80, Đức Gioan 23 đã phát biểu 4 tiêu chuẩn điều hành bang giao quốc tế, đó là chân lý, công bằng, liên đới và tự do. Nội dung của mỗi điểm được giải thích trong chính thông điệp vừa nói, cũng như trong những văn kiện kế tiếp. Nhằm cổ võ việc tôn trọng những tiêu chuẩn vừa nói, giáo hội cổ võ việc thành lập những tổ chức quốc tế có thẩm quyền để bảo đảm an ninh và việc tôn trọng công bằng. Trong chiều hướng đó, giáo hội ủng hộ và góp ý kiến xây dựng cho những cơ quan đã hay sẽ thành lập để gắn chặt thêm sự hợp tác giữa các quốc gia ở cấp hoàn cầu, ví dụ như cơ quan Liên Hiệp Quốc, cũng như cấp lục địa hay miền. Tuy nhiên, việc thành lập cơ quan giám sát trật tự công bằng chưa đủ, còn cần phải nghĩ đến những cơ chế nhằm phát triển tình liên đới giữa các dân tộc, nhằm san bằng hố ngăn cách giữa những nước giàu và những nước nghèo trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, đứng trước vấn đề nợ quốc tế, thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 43 đòi phải xếp lại toàn thể hệ thống thương mại, tiền tệ và tài chính trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ nói về phần còn lại của chuyên đề này, đó là vấn đề hòa bình trên thế giới theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có. Gia đình giàu có nhưng khiếm nhã đã không cho những thiên thần nghỉ ở phòng khách. Thay vào đó, họ chỉ cho các thiên thần một chỗ trong tầng hầm lạnh lẽo. Khi đang nằm ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường của tầng hầm. Vị thiên thần liền dậy sửa lại bức tường bằng cách bít lại cái lỗ. Khi thiên thần trẻ hỏi tại sao làm vậy, thiên thần già đáp, mọi thứ không luôn giống như con nghĩ. Đêm hôm sau, hai thiên thần nghỉ chân tại một gia đình nông dân nghèo nhưng mến khách. Sau khi chia cho họ phần thức ăn ít ỏi của mình, vợ chồng chủ nhà nhường chiếc giường của mình để cho các thiên thần nghỉ trên đó. Sáng hôm sau, khi thức dậy, các thiên thần thấy vợ chồng người nông dân đang khóc. Con bò sữa, nguồn thu nhập duy nhất của họ, đã chết ngoài đồng. Thiên thần trẻ tức giận hỏi thiên thần già, tại sao ông có thể để điều này xảy ra? Người chủ nhà đầu tiên có đủ mọi thứ thì ông lại giúp đỡ. Trong khi gia đình này rất nghèo khó và sẵn sàng chia sẻ thì ông lại để cho con bò của họ chết. Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ, thiên thần già trả lời. Khi chúng ta ở trong tầng hầm của tòa lâu đài, ta để ý thấy có một kho vàng được giấu trong cái lỗ trên tường, nhưng vì tên chủ nhà quá tham lam và ích kỷ, ta đã bịt kín cái lỗ lại, khiến hắn không thể tìm ra kho báu. Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trong nhà người nông dân, thần chết đã đến đây và định lấy mạng sống của người vợ. Ta đã xin thần chết lấy mạng sống của con bò thay cho mạng sống của bà ấy. Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ. Đôi khi mọi việc xảy ra không theo ý chúng ta muốn. Nhưng nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta hãy luôn tin rằng các thiên thần luôn bên chúng ta để sắp xếp mọi chuyện xảy ra có lợi cho chúng ta. Chỉ có điều, có thể phải mất một thời gian sau chúng ta mới nhận ra được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây chỉ ra cho chúng ta thấy một thực tế mà rất nhiều khi chính chúng ta là những tác giả của câu chuyện đó. Đặc biệt, chúng thường xảy ra trong khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Cuộc sống luôn có những thay đổi, đó là một sự thật hiển nhiên, luôn mời gọi chúng ta dám tạ ơn và chấp nhận. Tự bản chất, không ai trong chúng ta lại mong muốn những điều bất hạnh, những sự khó khăn, những việc bất lợi xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta chỉ muốn cuộc sống của mình được bình an, đầy đủ và hạnh phúc. Trong việc cầu nguyện cũng thế. Rất nhiều lần chúng ta chạy đến cùng Chúa, dâng lên Ngài những dự định, hoài bão, công việc, gia đình, để mong sao được mọi sự xảy ra theo như ý muốn của chúng ta. Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự. Thế nhưng, những việc Ngài làm nhiều khi không theo ý muốn của chúng ta. Thậm chí, có khi còn trái ngược với ý muốn của chúng ta nữa. Khi đó, làm sao chúng ta có thể hiểu được sự mầu nhiệm đằng sau những việc đó? Thưa, chỉ nhờ đức tin. Chính đức tin sẽ giúp chúng ta tìm thấy câu trả lời. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể, và Ngài cũng hay kêu mời chúng ta chạy đến cùng Ngài, kêu xin Ngài bất cứ điều gì chúng ta muốn. Thế nhưng, chúng ta cần chấp nhận chắc chắn một điều rằng, Thiên Chúa sẽ có cách của Ngài, những việc Ngài làm cho chúng ta luôn luôn có một ý nghĩa cụ thể mà chỉ trong thinh lặng trước Chúa, chúng ta mới khám phá ra điều mầu nhiệm đó. Bằng cách này hay cách khác, Ngài sẽ luôn luôn đồng hành và mang đến cho cuộc sống chúng ta những điều bất ngờ mà chúng ta không bao giờ nghĩ tưởng tới. Như trong tin mừng, Đức Giê-xu vẫn thường dạy chúng ta, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho, vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ kém tin. Xin Chúa đổi mới và thanh tẩy tâm hồn chúng con, giúp chúng con có đủ nhiệt thành, can đảm để tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài. Đồng thời, xin Chúa cũng giúp chúng con luôn biết sống phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Ngài. Amen.
tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân nhãn thế, là chính mẫu mực bước đường đời trung kiên, vui sống vinh hiền ước nguyện tình thiên thu. Sức sống tìm vào nguồn hiệp thông, Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống tìm vào nguồn hiệp thông.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.